Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Năm, ngày mùng 6 tháng 6, trong tuần thứ 9 của thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 28b tới câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ngươi. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Nếu yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu hỏi của các kinh sư đặt ra cho Đức Giêsu hôm nay: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đó cũng có thể là câu hỏi mà mỗi chúng ta thắc mắc trong đời sống đức tin của mình. Trong các điều răn nào đứng hàng đầu? Chúng ta biết người Do Thái có rất nhiều những khoản luật chi li, nhưng để bảo rằng đâu là khoản luật quan trọng nhất, đâu là điều răn cao cả nhất, không phải ai cũng lãnh hội được. Quả vậy Đức Giêsu đã không ngần ngại trích dẫn đệ nhị luật để trả lời cho các kinh sư. Điều răn quan trọng nhất là hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và điều răn bên cạnh đó không kém phần quan trọng là yêu thương tha nhân như chính mình. Có thể tóm tắt toàn bộ lề luật của Thiên Chúa vào một giới răn độc nhất, đó là mến Chúa yêu người. Mến Chúa yêu người là giới răn duy nhất gồm hai thực tại, giống như hai mặt của một đồng tiền. Nếu đồng tiền chỉ in một mặt, đồng tiền ấy là đồng tiền giả, không thể lưu hành. Có mặt này phải có mặt kia. Cũng vậy trong đời sống đức tin, không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương tha nhân, hay không thể chỉ yêu thương tha nhân mà không yêu mến Thiên Chúa. Chính khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta nhận ra tha nhân là thành phần của bản thân mình. Khi yêu mến Thiên Chúa là cha, ta nhận ra tha nhân là những anh chị em trong cùng gia đình đức tin. Và khi yêu mến Thiên Chúa như thế, chúng ta hiểu được tha nhân chính là những người chúng ta phải yêu mến bằng chính tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa vậy. Thánh Giacôbê diễn tả: Ai bảo mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương tha nhân, đó là kẻ nói láo. Lòng yêu mến Thiên Chúa phải được tràn xuống như bát nước đầy, để tình yêu ấy cũng lan tỏa đến tha nhân. Và chỉ khi nào ta yêu mến Thiên Chúa như thế, ta mới có thể yêu thương anh chị em mình. Lòng yêu mến Thiên Chúa là nguồn lực để ta có thể yêu thương tha nhân như chính bản thân. Và tình yêu dành cho tha nhân là dấu chỉ để ta nhận ra mình đang yêu mến Thiên Chúa. Trong đời sống, đôi khi chúng ta làm việc này việc kia nhưng chỉ là điều phụ thuộc. Rất đáng quan trọng nhất là sống đức mến. Đức mến với Thiên Chúa cho trọn phần con thảo, sống đức mến với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Giữ được mối tương quan thắm thiết này, giữ được mối tương quan lòng mến là chúng ta đang sống đạo thánh của Chúa, là chúng ta đang chu toàn các giới răn của Chúa. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là chu toàn lề luật của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Chúa hôm nay để chúng ta sống đức tin một cách đúng đắn, sống đức tin bằng những việc làm cụ thể. Đó là việc làm của lòng mến, việc làm của tình yêu. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thánh Giacôbê dạy chúng ta như vậy. Hãy cho tôi biết thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi hành động để bạn thấy thế nào là tin. Chính đời sống đượm tràn đức ái của chúng ta là minh chứng đích thật cho một đức tin sống động.
Cho tôi một điều dân mới, yêu thương là Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau.
Theo gương người yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một lễ thầy.
Cho con ngàn lời
Chúa con mà thầy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ có công nghị các hồng y và giám mục về việc phong hiển thánh. Sáng thứ hai, mùng 1 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ triệu tập công nghị các hồng y và các giám mục về việc tôn phong hiển thánh cho 13 vị trần phước. Các vị đã được Đức Thánh Cha chấp thuận ngày 23 tháng 5 vừa qua bằng việc công bố sắc lệnh ghi nhận phép lạ hoặc ý kiến thuận của Hội đồng các hồng y giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh. Trước hết, có chân phước linh mục Giuseppe Anlamano, sáng lập dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, người Ý, qua đời năm 1926, thọ 75 tuổi. Chân phước thiếu niên Carlo Acutis, người Ý, qua đời tại Monza, Bắc Ý, năm 2006, lúc mới 15 tuổi, và được Đức Thánh Cha Francisco phong chân phước cách đây gần 4 năm, ngày 10 tháng 10 năm 2020. Tiếp đến là 11 vị tử đạo, gồm 8 tu sĩ dòng Francisco và 3 anh em Masaki, giáo dân thuộc giáo hội Công giáo Maronite, bị sát hại vào năm 1860 tại Damascus, Syria, vì không chịu từ bỏ đức tin Kitô giáo để theo Hồi giáo. Đứng đầu danh sách là cha Emanuele Ruiz, người Tây Ban Nha. Tiếp đến là 6 tu sĩ Francisco đồng hương và một vị người Áo. Họ sống tại khu phố Batuma, chia sẻ bánh với những người nghèo trong thời buổi khó khăn. Đó là thời kỳ khủng hoảng của đế quốc Ottoman và sức ép của các cường quốc Âu Châu hồi năm 1842. Quốc vương Hồi giáo Abdulmejid thứ nhất bấy giờ chấp thuận đề nghị của ông hoàng Metternich của Áo chia miền núi Liban thành hai khu vực, phía bắc dành cho các tín hữu Kitô và phía nam dành cho người Druze Hồi giáo. Nhưng bạo lực bùng nổ ở Beirut năm 1860 tạo nên làn sóng máu đổ, khiến cho hàng ngàn tín hữu Kitô bị sát hại. Trong đêm mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 7 năm 1870, 8 tu sĩ Francisco và 3 giáo dân Công giáo Maronite chạy vào một tu viện với những bức tường kiên cố để lánh nạn. Cha bề trên Emanuele Ruiz chuẩn bị tinh thần cho mọi người, mời gọi họ xưng tội và rước lễ, sẵn sàng đón nhận tai ương. Thực vậy, có kẻ phản bội họ để cho những kẻ sát nhân lẻn vào tu viện qua một cửa nhỏ và sát hại tất cả 11 người tị nạn. Các vị tử đạo đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 tôn phong chân phước năm 1926 và lễ kính các vị được ấn định vào ngày 10 tháng 7 tại nhà thờ Thánh Paulo ở Damascus, nơi vẫn còn giữ di hài của các vị. Đức Thánh Cha phê chuẩn việc bỏ phiếu thuận của Hội đồng các hồng y và các giám mục thành viên Bộ Phong Thánh về việc phong hiển thánh cho cha Emanuele Ruiz và 10 vị tử đạo tại Damascus. Cuộc tử đạo này cũng là một chứng tá về tinh thần đại kết của các vị tử đạo thuộc các cộng đoàn Kitô nghi lễ khác nhau, vốn bị chia rẽ vì nhiều lý do lịch sử, nhưng cùng hiệp thông trong việc làm chứng tá đến độ đổ máu đạo vì cùng niềm tin nơi Chúa Kitô. Trong số 2 vị chân phước hiển tu sắp được tôn phong hiển thánh, chân phước thiếu niên Acutis, 15 tuổi, rất được biết đến trong thời gian gần đây, còn cha Giuseppe Anlamano qua đời cách đây gần 100 năm, nhưng đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội qua 2 dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi do cha thành lập ở Torino, Bắc Ý. Ngành Nam hiện có hơn 910 tu sĩ hoạt động truyền giáo tại 240 nhà trên thế giới. Người con của dòng hiện nay được biết đến nhiều là Đức Hồng Y Giorgio Marengo, 50 tuổi, người Ý, vị Hồng Y trẻ nhất trong Hồng Y đoàn, hiện là phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar bên Mông Cổ. Ngành nữ dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi hiện có 530 nữ tu hoạt động tại 73 nhà trên thế giới. Trong số này, đặc biệt có nữ tu Simona Trambiglia, cựu bề trên tổng quyền của dòng, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ các dòng tu ngày 7 tháng 10 năm ngoái, kế nhiệm đức tổng giám mục Jose Caballo, dòng Francisco người Tây Ban Nha. Chị là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giáo hội là nhân vật thứ 2 của bộ các dòng tu.
giáo phận Long Xuyên. Caritas giáo phận Long Xuyên khởi động chương trình phòng chống buôn người. Được sự cho phép của cha sở giáo xứ Khánh Bình, hôm 4 tháng 6 vừa qua, Caritas Long Xuyên đã khai mạc chương trình phòng chống buôn người. Giáo xứ này được chọn làm nơi khởi đầu chương trình bởi vì nhà thờ chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 500 mét. Phía bên kia biên giới là các tụ điểm đánh bài casino, người dân giữa hai nước buôn bán trao đổi qua lại dễ dàng và đồng thời cũng không thiếu những việc phi pháp ở khu vực biên giới này. Hiện diện trong ngày ra quân có cha phó giám đốc Caritas Phêrô Nguyễn Trung Khiết, quý thầy và hơn 10 nữ tu của các dòng như dòng Osula, chú văn phòng, Nến Thánh Giá Cần Thơ, Nến Thánh Giá Cái Mơn. Tại địa phương, dù trời rất nóng nhưng cũng có trên 90 em thiếu nhi, huynh trưởng và các phụ huynh hăng say tham gia chương trình sinh hoạt về phòng chống buôn người này. Các nội dung được phổ biến bao gồm báo động về tình trạng buôn bán người, sự hiểu biết để cảnh giác, nhận diện kẻ buôn bán người, pháp luật về buôn bán người, cách phòng ngừa, thoát thân. Sau cùng là phát tờ rơi để các em và gia đình cùng cảnh tỉnh tuyên truyền. Buổi sinh hoạt đã diễn ra thật sinh động, đạt kết quả khá tốt. Kết thúc buổi sinh hoạt, ban Caritas Long Xuyên đã tặng mỗi em một phần quà để như một kỷ niệm đẹp với các em. Được biết theo thống kê đăng trên trang điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp năm 2021, việc buôn bán người qua biên giới chiếm tỷ lệ rất cao, qua biên giới Trung Quốc 75%, Campuchia 10%. Trước nguy cơ đó, chương trình tuyên truyền phòng chống nạn buôn người của Caritas giáo phận Long Xuyên sẽ bắt đầu từ các giáo xứ thuộc vùng biên giới.
In Ukraine, Đức Thánh Cha gửi thuốc trợ giúp khẩn cấp đến Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco qua bộ bác ái của ngài sẽ gửi giúp Ukraine số thuốc khẩn cấp trị giá 100.000 euro như một dấu chỉ sự gần gũi cụ thể của ngài với dân chúng đang tiếp tục chịu đau khổ vì chiến tranh. Số thuốc này bộ bác ái đã nhận được qua một đại sứ quán cạnh tòa thánh và chuyển tới Ukraine hôm thứ bảy, 1 tháng 6 vừa qua. Từ đầu chiến tranh hồi tháng 2 năm 2022 đến nay, Đức Thánh Cha đã nhiều lần biểu lộ sự gần gũi và liên đới với nhân dân Ukraine qua những giúp đỡ cụ thể, từ việc mua các máy phát điện cho đến việc gửi các thực phẩm nhờ sự hoạt động tích cực và sáng kiến của Đức Hồng Y Bộ trưởng Konrad Krajewski, người Ba Lan. Bộ bác ái tiếp tục nhân danh Đức Thánh Cha chăm sóc những người ở ngoài lề xã hội. Trong tuần này, khoảng 50 người bụi đời, không có gia cư và cũng không được hệ thống y tế quốc gia chăm sóc, được bộ bác ái của tòa thánh giúp khám bệnh, các phụ nữ cũng được giúp ngừa bệnh qua trận y viện mẹ thường xót và bệnh xá Santa Marta. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, một bệnh xá lưu động của hội Comment Italia giúp phụ nữ phòng bệnh ung thư nhũ hòa cùng với nhà thương Agostino Gemelli và bệnh viện đảo Tiberia đã giúp 40 phụ nữ trong lĩnh vực này.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp đón lãnh đạo Cộng đoàn Giáo hội tại miền Amazon. Sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban lãnh đạo và các đại biểu của Cộng đoàn Giáo hội tại miền Amazon bên Nam Mỹ, và trong dịp này, họ chia sẻ với ngài những thành quả con đường đồng hành của giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Pedro Baceto, dòng tên người Peru, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội miền Amazon, gọi tắt là CIMA, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cho biết hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các thành viên mạng giáo hội Liên Amazon, gọi tắt là FREPAM. Ngài nói, chúng tôi đã trình bày với Đức Thánh Cha những tiến bộ chúng tôi đã đạt được trong những năm gần đây sau Thượng Hội đồng về miền Amazon nhóm họp cách đây 5 năm. Chúng tôi đã thấy Hội đồng Giáo hội miền Amazon là một hoa trái chín mùi của tiến trình công nghệ này đang phát triển trong toàn vùng. Trong cuộc trao đổi với Đức Thánh Cha, các tham dự viên cũng bày tỏ lo âu về sự ám sát những người bảo vệ môi trường và chống nạn bóc lột các tài nguyên thiên nhiên ở miền Amazon. Họ nói sự khai thác các quặng mỏ bất hợp pháp làm cho tình hình bi thảm hơn với những hậu quả về nạn thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y Pareto cũng nói rằng Đức Thánh Cha đã cảm ơn các đại biểu vì công việc mà giáo hội đang làm ở địa phương trong bối cảnh sinh tử của miền Amazon, và ngài khuyến khích chúng tôi cùng nhau hoạt động và dấn thân để kinh nghiệm đồng hành ở miền này trở thành một kinh nghiệm mẫu mực cho cuộc sống trong giáo hội hoàng vũ. Quả thực chúng tôi đang sống trong thời điểm thuận tiện của giáo hội để canh tân giáo hội tại miền Amazon và từ miền này, chúng tôi cũng có thể cống hiến cho giáo hội trên thế giới một con đường mới, như đã được yêu cầu trong Thượng Hội đồng về miền Amazon, những hành trình mới cho giáo hội. Thứ ba ngày 4 tháng 6, tại trung tâm CSJS, nơi trụ sở của Tổ chức Linh đồng Quốc tế, gọi tắt là FAO ở Roma, có buổi trình bày công vụ của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Liên Amazon với tựa đề Những hành trình mới cho giáo hội và đối với nền sinh thái toàn diện. Sau cùng thứ Sáu ngày 7 tháng 6 này, tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, có một hội nghị về hành trình công nghệ của giáo hội tại miền Amazon do hai tổ chức FREPAM và CIMA thăng tiến.
In Roma, các giám mục Slovakia về Roma thăm tòa thánh. Trong những ngày này, từ ngày 2 tháng 6 vừa qua, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovakia đang thực hiện cuộc viếng mộ hai thánh Tông Đồ, gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco và các cơ quan trung ương tòa thánh, gọi là Visit Ad Limina, theo quy định của giáo luật. Lần viếng thăm trước đây của các giám mục Slovakia diễn ra cách đây 9 năm, tức là năm 2015. 6 tháng trước khi về Roma, các giám mục giáo phận đã gửi về tòa thánh tường trình tình hình giáo phận thuộc quyền. Đức cha Bernard Bober, tổng giám mục giáo phận Osice, chủ tịch hội đồng giám mục Slovakia, đã nói rằng mục đích chính của viếng thăm Ad Limina là chúng tôi, cá nhân và tập thể, kính viếng mộ thánh Pedro và Paulo để xin ơn sức mạnh và sự hiệp nhất trong đức tin và ơn kiên cường hướng dẫn chúng tôi trong sứ vụ mục tử. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng vui mừng chờ đợi cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha cùng có sự hiệp nhất với Ngài như người kế nhiệm Thánh Phêrô. Chúng tôi thi hành như những người anh em mang theo những vui mừng và sầu muộn của các giáo phận chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn được mạnh mẽ hơn trong niềm hy vọng cùng với các tín hữu đồng hành với chúng tôi trong tinh thần và là những chứng nhân trung thành của tin mừng Chúa Kitô. Đức cha Bober nói thêm rằng, trong cuộc viếng thăm, chúng tôi cũng gặp gỡ và tham khảo ý kiến các bộ của tòa thánh. Những đề nghị và ý kiến có thể hữu ích cho chúng tôi nhờ những kinh nghiệm rộng rãi của các bộ về giáo hội hoàn vũ. Cuộc viếng thăm của các giám mục Slovakia bắt đầu với thánh lễ Chúa Nhật mùng 2 tháng 6 vừa qua tại Giáo hoàng Học viện Thánh Cirilo và Metodio ở Roma và sẽ kết thúc vào thứ Sáu ngày 7 tháng 6 này với cuộc gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Slovakia hiện có 5 triệu rưỡi dân cư, trong đó 3/4, tức là gần 4 triệu tín hữu công giáo thuộc 12 giáo phận. Trong số các tín hữu này, có 4% thuộc giáo hội công giáo nghi lễ đồng phương.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Caritas Lạng Sơn tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi. Nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em thiếu nhi được vui chơi, góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống, các đức tính tốt và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, ngày 1 tháng 6 vừa qua, tại Thành Nhà Mạc, Caritas Lạng Sơn và Giáo xứ Ngạn Sơn đã tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi cho các em học sinh nghèo, các trẻ OVC, nghĩa là con của người HIV, và các em thiếu nhi trong giáo xứ. Tham dự ngày hội này cùng với các thiếu nhi có cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo, cha xứ Giáo xứ Ngạn Sơn, nữ tu Maria Trần Thị Quyên, chuyên trách ban HIV Caritas Lạng Sơn, thầy xứ, một số phụ huynh, các cộng tác viên, tình nguyện viên và hơn 60 em thiếu nhi. Khai mạc ngày hội trại, cha xứ Phaolô gửi lời chào thăm tới mọi người và cầu chúc các em có một ngày quốc tế thiếu nhi ý nghĩa, nhiều niềm vui sau những ngày miệt mài với sách vở trên ghế nhà trường. Cha cũng hy vọng qua ngày hội trại, các em được chơi với nhau, cùng nhau học hỏi, tạo động lực cho các em. Để khi trở về lại với cuộc sống ngày thường, các em sẽ cố gắng học hơn, ngoan hơn và siêng năng tham gia các hoạt động chung. Qua các trò chơi, các em thiếu nhi mau chóng vượt qua sự e ngại ban đầu để hòa đồng với nhau, kết thân, nỗ lực để tham gia các hoạt động chung của ngày hội. Ngày hội mừng ngày quốc tế thiếu nhi của các em học sinh nghèo, các trẻ OVC và các em thiếu nhi trong giáo xứ Ngạn Sơn do Caritas Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng tổ chức đã kết thúc trong niềm vui và tràn đầy tình thân của các em thiếu nhi.
Để tiếp
tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi người. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ, từng tiếng ta nói âm rồi vang vang phục vụ. Vì việc ta làm muốn đời lưu dấu phục vụ. Tình Chúa bao la muôn đời tăng trôi, người đến nơi đây nơi là yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tinh thần phục vụ bừng sáng như đốt thiêng soi lòng muôn thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa.
Vào thời giáo hội sơ khai, các tín hữu phải trốn trong các hang tọa đạo. Một hôm, sau khi kết thúc thánh lễ, vị linh mục nói với các tín hữu đang hiện diện. Cha còn giữ đây một tấm bánh thánh lớn. Hôm qua một số tín hữu đã bị bắt giam tại hí trường. Họ đã bị tuyên án tử hình bằng cách vật lộn với sư tử. Chúng ta cần phải đem bánh thánh tới cho họ, để họ được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Kitô. Can đảm tuyên xưng đức tin và trung thành với Chúa đến cùng. Nhưng làm thế nào có thể đến với họ được? Vì ban đêm trời tối trên đường có thể gặp nhiều nguy hiểm tới tính mạng. Vả lại, làm sao có thể vào tận trong ngục tù được? Vì các cổng đều được canh chừng rất cẩn mật. Vị linh mục vừa nói xong, một cậu bé mới lên 10 tuổi đứng dậy giơ tay tình nguyện. Cậu nói, những nẻo đường Roma con đều biết rõ, con chỉ là một đứa bé chẳng ai để ý tới con. Cả các lính canh cũng không sợ cho con qua cổng. Vị linh mục hỏi thêm, con tên gì? Dạ thưa con là Tahisio. Cả cộng đoàn chấp nhận ý kiến của cậu. Vị linh mục kính cẩn gói bánh thánh trong tấm khăn trắng và đặt vào tay cậu bé. Tahisio bước ra khỏi hang tọa đạo với cái mũ trùm đầu và hai bàn tay ôm chặt bánh thánh trên ngực. Cậu bé lần mò bước đi theo bờ tường dẫn tới nhà tù. Bất ngờ, một nhóm thanh niên du đảng nặc mùi rượu đang đứng rình trực sẵn để cướp của giết người. Tahisio định đổi hướng đi để tránh mặt, nhưng quá muộn, chúng đã trông thấy cậu bé. Chúng lên tiếng quát hỏi, có tiền bạc hay vật gì quý giá mà phải che giấu dưới áo choàng như thế? Mau lên, đem tới đây không sẽ phải thiệt mạng. Tahisio thành thật đáp, em không có của gì quý giá cả, tiền bạc cũng không có một xu. Em đang trên đường về nhà thôi, xin các cậu để cho em đi. Một thanh niên trong bọn ấy đến gần Tahisio, muốn giật lấy gói đồ trong tay cậu, nhưng Tahisio nhất quyết chống cự. Một thanh niên hung dữ hơn nhặt hòn đá bên đường, ném trúng thái dương. Tahisio ngã quỵ trên đất, rồi tắt thở, hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy bánh thánh trên ngực. Bọn thanh niên xông tới và giật lấy gói nhỏ trên tay Tahisio. Bấy giờ một thanh niên nói, cậu bé đó thật có lý, nó chẳng đem theo bảo vật gì đáng giá cả. Nhưng không biết tại sao mà nó lại thà chịu chết, còn hơn là đem nộp mẩu bánh nhỏ này. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Tahisio đã hy sinh trên con đường phục vụ, để lại cho chúng ta sự cảm thương, yêu mến và nể phục. Cảm thương bởi em ra đi khi tuổi còn quá trẻ, yêu mến vì em là đứa bé ngoan hiền, và cảm phục bởi em là một đứa trẻ nhưng đã làm được những việc mà ngay cả những người lớn không dám làm. Nơi em sáng lên mẫu gương về tinh thần phục vụ cho đến cùng của Kitô giáo, khác biệt với quan niệm phục vụ của thế gian. Tinh thần phục vụ của thế gian chỉ nhắm đến hai mục đích: củng cố quyền lực và lợi nhuận. Cho nên, tiêu chuẩn của kiểu phục vụ này nhằm làm hài lòng người dân hay khách hàng của mình. Một số thương hiệu lựa chọn châm ngôn phục vụ như khách hàng là thượng đế, hay luôn lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho hiệu quả của công việc. Ở Nhật, một số nhà hàng nổi tiếng, họ chú trọng đến phục vụ để xây dựng thương hiệu như phục vụ tận tâm, không nhận lại sự báo đáp, hay hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng để tận tâm phục vụ và mang lại những đáp ứng vượt trên nhu cầu của khách hàng. Nhờ đó, họ khám phá ra giá trị của phục vụ, không chỉ để tạo ra đồng lương mà còn tạo ra giá trị của thương hiệu. Cho nên, lợi nhuận thu về rất lớn, hay địa vị được củng cố nhờ niềm tin. Trong tinh thần phục vụ của Kitô giáo loại trừ lợi nhuận và địa vị. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã nói, ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu phải làm đầy tớ anh em. Hay trong bài hát phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ, phục vụ vì Chúa Kitô. Cho nên bản chất phục vụ Kitô giáo được thúc đẩy bởi tình yêu phục vụ của Chúa Kitô. Chính tình yêu ấy chi phối mọi suy nghĩ, ước muốn và hành động của chúng ta. Sự phục vụ thuần túy vì tình yêu không nhằm tìm kiếm sự hài lòng của một ai, nhưng là muốn đáp đền ân tình Chúa. Hình ảnh Tahisio bước đi trong đêm tối và nguy hiểm rình rập, nhưng cậu bé không lùi bước, chỉ ước mong có thể mang Chúa đến với những người bị bắt hại, cho dẫu phải hy sinh thân mình. Sự phục vụ xuất phát từ tình yêu Đức Kitô sẽ loại trừ khỏi chúng ta những tính toán thiệt hơn, những mưu toan tìm kiếm lợi ích và cả những đe dọa quyền lợi mạng sống vân vân. Đối với thế gian, người ta muốn phục vụ tốt để có chức vị cao, nhưng Chúa dạy chúng ta, ai được làm cao thì cố gắng trở nên người phục vụ tốt. Hôm nay bài tin mừng nói đến giới răn quan trọng nhất là mến Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Ước mong mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng biết thực thi giới răn quan trọng này qua hành động cụ thể khi dám dấn thân phục vụ Chúa trong công việc giáo xứ, các đoàn thể, phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi, những con người đau khổ. Với tinh thần dấn thân hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của chúng ta, theo gương Thầy Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về tinh thần phục vụ cho đến cùng trên thập giá. Xin cho chúng con ngày càng dấn thân theo sát Chúa hơn bằng con đường phục vụ trong khiêm tốn và từ bỏ. Dám can đảm từ bỏ những điều tốt để chọn điều tốt hơn, đó là chính Chúa, là giá trị hạnh phúc đích thực của nước trời. Amen.
Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nắng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in huyết phục vụ, từng tiếng ta nói ông rồi vang vang phục vụ, từng việc ta làm muốn đời lưu dấu phục vụ. Xin Chúa bao la muôn đời thăng trôi, người đến nơi đây rồi là yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi mưu trí, tinh thần phục vụ mừng sáng như đốt thiên soi lòng muôn thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào mục tù, soi vào cõi âm u. số không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.